Phù thủy, quyển sách mồi lửa cho giàn thiêu. Năm 1486, hai quan tòa dị giáo thuộc dòng Đa Minh là Henry Institoris và Jacques Brancher đã cho xuất bản tại Strasbourg một quyển sách dày mang tựa đề Chiếc búa giáng xuống đầu bọn phù thủy. Đây là quyển sách gối đầu của các quan tòa dị giáo và những phán quan trong cuộc chiến chống lại quỷ dữ và các phù thủy. Một dạng tà đạo mới hay làm tay sai cho quỷ. Theo cách hiểu truyền thống thì phù thủy là những người sử dụng pháp thuật để thỏa mãn lợi ích tinh thần và vật chất của bản thân. Họ là những nhân vật mơ hồ, khi thì làm việc xấu, lúc lại trị bệnh cứu người. Nhờ biết pha chế thần dược, họ khiến cho nông dân vừa sợ hãi vừa kính nể. Nhưng từ thế kỷ thứ 10 trở đi thì họ trở thành kẻ thù của giáo hội Công giáo vì bị cho là làm sống lại những tín ngưỡng trước thời Kitô giáo, trở thành những nhân vật dị giáo, tay sai cho quỷ dữ. Năm 1270, tác phẩm Chuyên luận của văn phòng thẩm tra ra đời và đặt ra những hình phạt dành riêng cho những tín đồ của quỷ. Năm 1435, tòa án chống dị giáo xét xử một vụ án nổi tiếng ở Toulouse. 63 người, gồm cả nam lẫn nữ, bị tố giác theo dị giáo. Do không chịu nổi nhục hình, họ khai nhận là tôn thờ quỷ dữ và từng tham gia lễ hội phù thủy. Kể từ đó, tội dị giáo và tội phù thủy luôn đi liền với nhau. Trong tác phẩm Chuyên luận chống những kẻ phụng thờ quỷ sứ, xuất bản năm 1450, Jean Venetti, nhà nghiên cứu hiện tượng quỷ thần thời đó, xếp thuật phù thủy vào tội danh dị giáo. Giáo hoàng phát lệnh đàn áp. Mãi đến nửa sau thế kỷ 15, phong trào đàn áp phù thủy mới bùng lên dữ dội. Bản thân Đức Giáo hoàng cũng tham gia chuyện này. Năm 1484, Đức Giáo hoàng Innocent đệ bát công bố sắc lệnh mang tên Summis Desiderata lên án thuật phù thủy và trao toàn quyền cho các quan tòa dị giáo truy lùng những kẻ ngoại đạo. Tác phẩm Malus Maleficarum được xuất bản trong bối cảnh này. Tuy nhiên, đây không phải là quyển sách duy nhất hướng dẫn các quan tòa xét xử tội dị giáo, bởi nó chỉ phỏng theo những tác phẩm khác cùng loại như Hướng dẫn thực hành cho tòa án dị giáo của thẩm phán Penadgui. Thuộc tòa án dị giáo, nhân vật trong tiểu thuyết mang tựa đề Tên của Đóa Hồng của Umberto Eco và sách hướng dẫn cho các quan tòa dị giáo do Emerit biên soạn lại. Phụ nữ, những trợ thủ của quỷ. Các tác giả của Malus Maleficarum mô tả thuật phù thủy như là một âm mưu của quỷ sứ nhằm tiêu diệt cộng đồng Thiên Chúa giáo. Họ khẳng định rằng để đạt mục đích, quỷ sứ chủ yếu dựa vào sự tiếp tay của phụ nữ. Để chứng minh điều mình nói, hai tác giả thuộc dòng Đa Minh đã nhấn mạnh đến tỷ lệ phạm tội rất cao của nữ so với nam, tức cứ 3 hoặc 4 người nữ bị kết tội này thì mới có một người nam. Ta nhìn thấy ở đây tư tưởng bài xích phụ nữ, hay nói đúng hơn là thái độ cảnh giác của giáo hội đối với phụ nữ, khi cho rằng những người con gái của bà Eva muôn đời chỉ chuyên đi cám dỗ. Ngoài ra, giáo hội còn mang tư tưởng kiêng dè tính dục mà họ cho rằng phụ nữ là hiện thân. Trong tác phẩm Malus Maleficarum, hai tác giả đã thể hiện thái độ khinh miệt phụ nữ trên rất nhiều trang sách. Lễ hội phù thủy. Lễ hội Sabbath không được đề cập đến trong tác phẩm Malus Maleficarum, nhưng theo các nhà nghiên cứu quỷ thần thì không lâu sau đó, lễ hội này đã trở thành sinh hoạt đặc trưng của những tay sai của quỷ. Trong hồ sơ của một nữ bị cáo tên Jehannon bị xét xử ở Nancy năm 1602, có ghi lại đoạn sau. Bị cáo khai rằng con quỷ của cô là thầy Perrin đã dắt bị cáo, hay nói đúng hơn là đã cõng bị cáo trên vai tại lễ hội Sabbath. Lễ hội này tổ chức ở một nơi gọi là Guterdrup. Ở đó có một ngọn lửa lớn và một bữa tiệc linh đình đang được chuẩn bị. Mọi người tập trung tại lễ hội Sabbath làm gì? Có đông người tham dự không? Bị cáo khai rằng rất nhiều người đến đó, nhảy múa và có nhiều nhạc sĩ chơi đàn violon. Bị cáo có thỉnh thoảng giúp các phù thủy làm mưa đá không? Bị cáo trả lời là có. Bọn phù thủy làm mưa đá ra sao và tiến hành những nghi lễ nào? Bị cáo khai đã sử dụng những cây đũa nhỏ, mà thầy bị cáo đưa cho để đập lên mặt nước nhằm tạo ra mưa đá. Bị cáo có biết họ tạo mưa đá với mục đích gì không? Bị cáo nói có, họ làm như vậy để gây tai ương cho vùng Van Sande. Dumont, phụ trách tòa hình sự của các lãnh địa Laurent, Ba, Bensigny và Charles Evertrest. Đệ nhị, Nancy, năm 1848. Mọi cái ác trên trần gian, theo họ thì quỷ sứ đã lợi dụng sự yếu đuối và dâm loạn của phụ nữ để quyến rũ và mua chuộc họ. Chúng quan hệ xác thịt với họ để biến họ thành tay sai của chúng. Sau khi trở thành phù thủy, những ả nô lệ của quỷ sẽ đem đau thương và tai họa gieo rắc khắp nơi. Hai quan tòa dị giáo, tức các tác giả của quyển sách, luôn nhìn thấy dấu ấn của ma quỷ trong mọi tai họa xảy ra từ cổ chí kim. Nữ phù thủy luôn bị xem là nguyên nhân làm cho đàn ông bất lực và đàn bà mất khả năng sinh nở, làm các bào thai chết non trong bụng mẹ. Ngoài ra, họ cũng bị đổ tội là bắt cóc trẻ sơ sinh để tế quỷ dữ và dùng phép thuật để biến người thành vật hay tự biến mình thành sói. Họ ếm người lành lặn thành ra bệnh hoạn, tàn phế, từ cùi hủi đến đuôi mù. Họ giết cả người lẫn thú không gớm tay. Họ làm rối loạn các hiện tượng thời tiết như tạo mưa bão, sấm chớp. Can tội chữa bệnh. Các tác giả của Malus Maleficarum tìm thấy những bà lang chủ yếu ở môi trường nông thôn. Do ở thôn quê không có thầy thuốc, nên mỗi khi bệnh, nông dân chỉ còn biết trông chờ vào các bà lang vườn. Tuy nhiên, những kiến thức của các bà lang lại làm cho giáo hội lo sợ. Thường thì tội chữa bệnh được gắn với tội làm cho bệnh nhân đau đớn khổ sở. Kể từ đó, tin đồn về những vụ chữa bệnh này luôn được những tay săn phù thủy khai thác triệt để. Việc sử dụng bùa phép mang dấu ấn dị đoan của các bà lang vườn luôn bị quy cho là tà thuật và người nông dân được khuyến khích tố giác những ai hành nghề này. Từ đó, số lượng các bà lang bị tố giác tăng vùng vụt. Mỗi khi có người hoặc con vật nào ngã bệnh hay lăn ra chết đột ngột thì người ta lại cho rằng đó là do các bà lang ếm bùa. Tuy nhiên, trong sinh hoạt của mình, nông dân không bao giờ nhắc đến quỷ bởi lẽ quỷ không nằm trong văn hóa nông thôn. Chính các quan tòa dị giáo, tức những người thuộc thành phần tinh hoa, trí thức, mới là những kẻ đưa quỷ về vườn khi gắn âm mưu của quỷ dữ với hoạt động chữa bệnh của các bà lang vườn. Hàng trăm giàn hỏa để thiêu sống những bà lão đáng thương. Do đó, những người nông dân chân lắm tay bùn không hề truy lùng quỷ dữ. Theo họ, việc săn phù thủy đồng nghĩa với việc loại bỏ những phụ nữ mà họ cho là mang lại bất hạnh. Thường thì những phụ nữ này là những bà lão sống đơn độc do không còn chồng con, họ hàng. Họ bị nghi kỵ bởi người làng mà nhìn chung là không bần cùng như họ. Dĩ nhiên người làng không nghĩ rằng các bà lang già này bán linh hồn cho quỷ. Họ chỉ cho rằng do sự nghèo khó, bần cùng mà các bà lang ấy muốn trả thù đời bằng cách gây hại cho tài sản hoặc tính mệnh của họ. Từ việc kết hợp lối nghĩ của các quan tòa dị giáo với lối sinh hoạt của người dân nông thôn mà các giàn hỏa được dựng lên ở thế kỷ 16 và 17 để thiêu sống những bà lang vườn bị kết tội phù thủy. Phương pháp chống vánh và tàn bạo. Trong tác phẩm Malus Maleficarum, các quan tòa dòng Đa Minh đã đặt ra một số quy định xét xử những kẻ bị tố cáo là phù thủy. Việc khai nhận đóng một vai trò rất quan trọng. Khác với các vụ xử những người theo dị giáo, những vụ việc phù thủy thuộc thẩm quyền phán xét của tòa dân sự chứ không phải của tòa dị giáo. Tuy nhiên, trình tự tố tụng của tòa dân sự cũng bất lợi cho những kẻ bị tố cáo không kém gì tòa dị giáo và ít có trường hợp nào được luật sư bào chữa. Các quan tòa giữ kín hồ sơ vụ án, không tiết lộ cho các bị cáo biết đích xác họ bị tội gì và cũng như không bao giờ cho họ biết tên những người đứng ra làm chứng chống lại họ. Theo như mô tả trong tác phẩm Malus Maleficarum, thì trình tự tố tụng khởi đầu bằng việc tập trung các nhân chứng để xác nhận thông tin. Nếu như các nhân chứng đều xác nhận thông tin đó là đúng, thì người bị cho là phù thủy sẽ lập tức bị bắt. Thường thì lúc đầu bị cáo không thừa nhận những điều tố giác nên bị đưa đi thẩm vấn. Thẩm vấn ở đây có nghĩa là tra tấn, mà đã bị tra khảo thì mấy ai không mở miệng. Chính vì thế mà phù thủy nào thì cuối cùng cũng đều thú nhận những điều mà quan tòa muốn nghe. Các quan tòa rất xem trọng chuyện bị cáo nhận tội, bởi nếu bị cáo mà không nhận tội thì tòa sẽ không được quyền tuyên án. Nhưng bởi các quan tòa đã định sẵn tội cho phù thủy, nên họ xem việc tra tấn là bình thường. Chỉ một số rất ít người vượt qua được cuộc thẩm vấn, nhất quyết không nhận tội. Những người này sau đó đều bị đày biệt xứ. Tố giác và kết tội hàng loạt. Bằng nhục hình, các quan tòa khiến nạn nhân phải thừa nhận là họ có thỏa hiệp với quỷ Satan, giao cấu với quỷ sứ và chối bỏ đức tin nơi Chúa. Các quan tòa cũng buộc họ phải thú nhận có sở hữu một loại bột của quỷ dùng để yểm hại người khác. Nạn nhân còn bị buộc phải khai ra những tòng phạm vì các quan tòa luôn tin rằng phù thủy không bao giờ hoạt động một mình. Để chấm dứt những nhục hình đau đớn, nạn nhân có thể tố giác bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, bạn bè. Đến lượt những người này bị công lý nghiền nát và khai ra những người khác nữa. Những lời khai này đưa các nạn nhân nhanh chóng lên giàn hỏa. Quyển sách Malleus Maleficarum quả thực đã hoàn thành sứ mệnh quỷ dữ của nó một cách rất hiệu quả. Châu Âu và cuộc săn phù thủy không biên giới. Thường xuyên tái bản ở Pháp, Đức và Thụy Sĩ, quyển Malleus Maleficarum thành công vang dội. Khổ sách nhỏ giúp người ta mang nó theo và tra cứu dễ dàng trong các phiên tòa. Dọc suốt thế kỷ 16 và 17, nó hướng đạo cho một cuộc săn lùng phù thủy không thương tiếc. Ngoài ra, nó còn tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm tương tự, tất cả nhằm bào chữa cho vô số các phiên tòa. Xuyên suốt châu Âu, cuộc chiến chống phù thủy diễn ra rầm rộ với một sự nhiệt tình và háo hức hiếm thấy. Không khí khủng bố đôi khi làm dấy lên những cuộc bạo loạn. Chính ở Đức, cuộc bạo loạn đẫm máu nhất đã diễn ra. Sự tàn bạo của các quan tòa lên đến mức khiến cho người dân nổi dậy và nhiều thẩm tra viên đã bị ám sát. Trong đó có thẩm tra viên cuồng tín Conrad de Manpore. Sau khi đạt đến cực đỉnh vào đầu thế kỷ 16, những cuộc săn này bắt đầu giảm dần cho đến cuối thế kỷ 17. Nhưng do diễn ra quá khốc liệt trong một thời gian dài, nên khái niệm săn phù thủy vẫn sống động trong tâm trí loài người cho đến tận ngày nay, nhưng với hàm ý là những cuộc săn lùng độc đoán và bất công. Tòa án dị giáo, cánh tay vũ trang của giáo hội. Tòa án dị giáo là một tòa án tôn giáo đặc biệt được giao nhiệm vụ truy tố những người ngoài đạo. Những người này sau đó sẽ được chuyển sang cho tòa dân sự nghị án. Thành lập năm 1231 với mục đích ban đầu là chống lại những kẻ ngoại đạo thuộc giáo phái Catha và Valdoric. Tòa án này sau đó dần dần xét xử cả những người mang tội danh phù thủy và thầy bói. Sở dĩ tòa án này được đặt tên là Inquisition, thẩm vấn, vì những người bị tố giác phải qua một quy trình thẩm vấn, trong đó quan tòa đóng vai trò quyết định trong việc chủ trì thẩm vấn. Quan tòa là người đích thân truy lùng những kẻ tình nghi và có quyền triệu tập toàn bộ dân cư một ngôi làng. Họ có quyền áp dụng nhiều cách thức để lấy lời khai của kẻ tình nghi, kể cả dùng nhục hình. Hai hình phạt nặng nhất là tù chung thân kèm với tịch thu toàn bộ gia sản và thường xuyên hơn là đưa lên giàn hỏa. Tòa án dị giáo phát triển rất mạnh ở Đức và Tây Ban Nha. Tòa án dị giáo ở các nơi này nổi tiếng là ăn hối lộ, nhất là ở Tây Ban Nha, nơi mà quan tòa Trinidad sinh năm 1485, mất năm 1494, từng làm mưa làm gió, khiến ngay cả Đức Giáo Hoàng Sixte đệ tứ cũng phải lên tiếng phản đối. Quỷ xuất hiện ở Salem. Vào tháng 3 năm 1692, tại làng Salem ở bang Massachusetts, Mỹ, nhiều phụ nữ bị bắt và bị tố cáo là phù thủy. Người đứng ra tố giác họ là những bé gái. Chúng khai rằng các bà phù thủy này đã ếm bùa chúng. Những biểu hiện đầu tiên của quỷ. Đầu năm 1692, hai bé gái tên Elizabeth Paris, 9 tuổi, và Abigail Williams, 12 tuổi, một là con gái và một là cháu gái của linh mục Samuel Paris, đột nhiên có những triệu chứng cấp tính như co giật, nghẹt thở, mất khả năng nghe và nói. Chúng gào thét, chân tay co quắp. Linh mục Paris buộc chúng cầu nguyện và nhịn ăn, nhưng do chúng vẫn không khỏi bệnh nên ông phải đưa chúng đến chỗ bác sĩ William Chris. Bác sĩ Chris cho biết căn bệnh của chúng là do ma quỷ gây ra. Dấu ấn của quỷ. Sau đó không lâu, hai thiếu nữ khác là Anne Putnam và Mary Wincott cùng 16 tuổi cho biết họ cũng mắc các triệu chứng tương tự. Hai nạn nhân của căn bệnh kỳ quái này khẳng định họ bị những thế lực ma quỷ tra tấn và nhận ra hình dạng những con quỷ đã hành hạ họ. Họ cho rằng Một con quỷ là cô gái nô lệ Lai, tên Titus, được đưa về từ Babas. Còn hai con quỷ kia là hai bà già nhiều tai tiếng, tên là Sarah Wood và Sarah Osborne. Có bốn chủ trang trại xác nhận lời khai của các thiếu nữ và thề là họ từng thấy ba kẻ tình nghi này làm những chuyện lạ lùng. Những bị cáo này vốn đã không được láng giềng có cảm tình cho lắm. Một người trong số họ có một cái mụn cóc trên mặt và cái mụn này được xem là dấu ấn của quỷ. Ngày 21 tháng 3, cô bé Abigail đang ở trong nhà thờ thì đột nhiên lăn đùng ra đất và hét lên rằng cô nhìn thấy một con chim vàng đang mổ thức ăn trên tay bà Martha Corey, một phụ nữ nổi tiếng đáng kính. Chuyện này gây lo lắng cho nhiều người đến mức ngay ngày hôm đó, hai quan tòa thuộc địa đã tức tốc đến nhà làng để thẩm vấn những kẻ tình nghi. Titus thú nhận điều mà mọi người muốn nghe. Cô khai đã từng nhìn thấy quỷ hiện hình, khi thì dưới lớp thú, lúc lại trong hình hài người đàn ông tóc bạc. Bà Martha Corey thì ngược lại nổi giận nói rằng mọi người không nên tin lời bọn trẻ con ăn nói hàm hồ. Cả hai phụ nữ này sau đó bị chuyển đến nhà giam ở Boston. Tố cáo hàng loạt. Các cô bé khai rằng ở Salem còn nhiều phù thủy khác chưa bị vạch mặt. Từ đó, mọi người bí mật trình rập nhau xem ai là phù thủy. Đến tháng 4 thì số vụ tố cáo tăng cao. Các quan tòa cho tổ chức những buổi đối chất ở nhà thờ. Đầu tiên, vì mục sư đọc kinh cầu nguyện, các bé gái được xếp ngồi cách các quan tòa không xa và sát cạnh các bị cáo. Các nghi can này bị giải từ Boston đến. Từng người lần lượt bước vào nhà thờ, tay bị kèm chặt bởi hai lính canh ở hai bên. Họ được lệnh nhìn thẳng trước mắt, chứ không được nhìn bất cứ ai. Tiếp đó, người ta kiểm tra xem họ có đọc được kinh lạy cha không. Các bé gái sau đó được lệnh tiến lại gần và chạm tay vào người họ. Nhưng thình lình chúng lại lên cơn, nhìn thấy một phù thủy. Cắn môi, chúng bắt chước theo ý hệt, rồi gào lên khóc. Trong một buổi đối chất ở nhà thờ, có viên đại úy Nathaniel Carey đến dự vì vợ ông nằm trong số các bị cáo. Khi vợ của Nathaniel bị Abigail điểm mặt, ông ta định đứng lên phản đối nhưng bị quan tòa đuổi ra. Sau đó, vị quan tòa này ra lệnh xiềng chân vợ viên đại úy và giải người phụ nữ đáng thương này về Boston. Nhưng viên đại úy đã kịp thời giúp vợ tẩu thoát và nhờ thế mà cứu được mạng sống của bà. Những kẻ vô tội hy sinh oan uổng. Tháng 5 năm ấy, ngài William Phipps, tân thống đốc thuộc địa đến từ London, đã thành lập hội đồng xét xử tội phạm hình sự đặc biệt. Chủ trì hội đồng này là thẩm phán Stockton, một người nổi tiếng khắt khe. Ông ta được giao trọng trách điều tra tình hình tại Salem và có hành động nghiêm khắc. Một bức thư của mục sư Constant Mather, cha linh hướng của xứ thuộc địa Mỹ, đã đề nghị William Phipps nên hết sức thận trọng. Phiên tòa họp rất nhiều lần vào tháng 6. Đến ngày 30 tháng 6 thì có 5 người bị kết án và sang đến ngày 19 tháng 7 thì họ bị đưa đi hành quyết. Trong số người này có Rebecca Nurse. Lúc đầu cô được xử vô tội, nhưng vì Abigail Williams và nhiều người khác kêu gào thảm thiết nên các quan tòa phải đổi phán quyết và lần này họ phán Rebecca có tội. Đến tháng 8 và tháng 9 năm 1692, lại có thêm nhiều nạn nhân khác bị hành quyết. Hơn 20 nạn nhân gồm cả nam lẫn nữ, cho đến lúc chết vẫn một mực kêu oan. Một số nạn nhân, trong đó có Martha Corey, trước khi chết, đã nói lời tha thứ cho những kẻ tố cáo mình. Trước cuộc tàn sát đẫm máu đó, cộng đồng bắt đầu chia rẽ. Quan tòa Stockton cho rằng ông chỉ thực thi nhiệm vụ, còn linh mục Constant Mather thì từ chối hợp tác với các quan tòa. Trước tình hình đó, thống đốc Phipps tỏ ra lo lắng nên đã viết thư cho đức vua xin ý kiến. Lúc đó, nước Mỹ còn là thuộc địa của Anh. Nhưng vì phải mất rất nhiều thời gian thư mới đến được phía bên kia Đại Tây Dương, cho nên để tránh điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trước khi quá muộn, ngài thống đốc đã ra quyết định ân xá cho tất cả mọi người. Đến đầu năm 1693 thì tòa án Salem giải tán. Tất cả mọi người ở Salem được lệnh nhịn ăn và sám hối. Các cuộc hành hình kết thúc từ đó. Khôi phục danh dự. Vì sao các quan tòa lại để bị lôi kéo vào những hành động quá đáng như vậy? Phải chăng họ muốn mượn tay cái tòa án đặc biệt này để củng cố uy quyền, hòng nắm giữ xứ thuộc địa này chặt hơn? Thật ra thì một số quan tòa thực sự tin vào hành vi và lời khai của các bé gái sống ở Salem. Nhưng chẳng bao lâu sau, niềm tin của họ vào các bé gái này hoàn toàn tan biến. Một vài quan tòa nhận rõ sai lầm của mình và đã đứng ra tạ lỗi trước công chúng. Có lẽ câu chuyện kinh hoàng này đã góp phần đẩy nhanh cộng đồng thanh giáo ở Mỹ đến chỗ suy tàn. Về mặt cá nhân, cô Ann Putnam, một trong những cô gái đầu tiên đứng ra tố giác các nạn nhân, đã nhìn nhận vào năm 1706 là mình bị quỷ Satan lợi dụng. Cô đứng trước công chúng xưng tội và nói rằng cô ân hận vì đã làm hại những người phụ nữ mà trước đây cô tố giác. Tôi có lý do để tin rằng những người này vô tội và không làm gì sai quấy, cô nói. Năm 1710, một hội đồng được thành lập nhằm mục đích bồi thường cho gia đình các nạn nhân và trả quyền công dân cho những người đã chết. Thời của nghi kỵ, tố giác và buộc tội. Những vụ xét xử phù thủy ở New England, khu vực phía đông nước Mỹ, nơi những đoàn người di cư đầu tiên đặt chân đến, khởi đầu cùng với đợt di dân thứ hai đến Mỹ trong thập niên 1650. Từ năm 1647 đến năm 1663, có 6 người bị xử tội phù thủy và bị treo cổ ở nơi bây giờ là bang Massachusetts. Một trong số các nạn nhân là Margaret Jones. Bà bị tố cáo là làm bệnh nhân đau đớn, ói mửa và đọc được suy nghĩ của người khác. Mặc dù không ngớt kêu oan, nhưng cuối cùng bà vẫn bị hành hình năm 1648. Những buộc tội tại tòa luôn khởi đầu từ những lời tố giác của láng giềng. Vụ xét xử đình đám nhất là vụ xử Anne Hippins ở Boston. Anne là em gái một cựu thống đốc. Tuy là một phụ nữ thông minh, nhưng do lận đận trong cuộc sống nên cô lúc nào cũng bực bội, cau có. Và vì thế mà cô bị láng giềng ghét bỏ và tố cáo cô là phù thủy. Trong lần xét xử đầu tiên, các quan tòa phán cô vô tội, nhưng cô tiếp tục bị kiện lên tòa trên. Khi ra đến tòa án Boston, thì các quan tòa buộc phải ghép cô vào tội chết do sức ép của công chúng.